Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 58 với đề tài Hai con đường, hai nơi đến, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7 từ câu 13 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7 từ câu 13 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hình ảnh cửa rộng và đường khoảng khoát ám chỉ những điều gì? Câu hỏi thứ hai: hình ảnh cửa hẹp và đường chật ám chỉ những điều gì? Câu hỏi thứ ba: điểm đến của đường chật và đường khoảng khoát là gì? Câu hỏi thứ tư: tại sao đường hẹp có ít người kiếm được? Bạn quyết định chọn con đường nào? Tại sao? Phần triển khai bài học. Ngành quảng cáo của xã hội ngày nay dạy rằng nếu không nói lên được tầm rộng lớn, vẻ hào nhoáng, nét sắc sảo và tính tiện lợi của sự vật thì khó mà thu hút người ta đến với sản phẩm theo như mong muốn của mình. Vì vậy, quảng cáo luôn thổi phồng sản phẩm vượt quá tầm mức của nó và người ta thường thất vọng hoặc bị lừa bởi những quảng cáo. Nhưng đối với chân lý thì chỉ cần giới thiệu cho nhiều người biết, chứ không cần quảng cáo. Nước Đức Chúa Trời được giới thiệu với sự sẵn sàng dành cho tất cả mọi người. Cửa thiên đàng luôn luôn mở để chào đón bất kỳ ai bằng lòng bước vào. Tuy nhiên, theo như lời Chúa Cứu Thế Giêsu phán dạy về nước thiên đàng qua Matthew chương 7, từ câu 13 đến câu 14, chúng ta thấy được một cách giới thiệu khác biệt và lạ lùng. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Qua lời giới thiệu và kêu gọi này, Chúa Giêsu đặt trước mặt chúng ta hai hình ảnh, cửa rộng và cửa hẹp. Thứ nhất, cửa rộng và đường khoảng khoát. Từ khi tổ phụ loài người đi vào con đường tội lỗi, thì có thể nói rằng tất cả chúng ta đều đã sinh ra tại nơi cổng rộng và lớn lên trên con đường khoảng khoát, không cần phải tìm kiếm. Cổng rộng nên nhiều người có thể vào và rất nhiều người đã bước vào. Đường rộng thênh thang, đi đứng rất thoải mái, không hề bị vướng víu gì cả. Vào cổng rộng, đi con đường lớn, người ta tha hồ mang theo đủ mọi thứ hành trang, nào là gian ngát, tham lam, lừa lọc, kiêu căng, ích kỷ, vân vân. Tóm lại một lời, hành trang đó là tội lỗi. Trên con đường rộng lớn này, cũng có nhiều người mang trên vai mình những hành trang cồng kềnh khác, khiến nhiều người phải nể sợ, đó là những triết thuyết, những tôn giáo. Người ta kéo nhau vào và đi trên con đường rộng rãi ấy, không hề có một trở ngại nào, không gặp ai ngăn trở. Ngược lại, còn có quá nhiều thú vui, trò chơi hấp dẫn trên con đường ấy. Cửa rộng đường khoảng quát là con đường của thế gian, con đường dễ thấy, dễ đi và nhiều người đã chọn lựa. Thứ hai, cửa hẹp và đường chặt. Nếu mỗi đời sống của con người tội lỗi chúng ta đều ở tại cổng rộng và đường lớn ngay từ lúc ban đầu, thì cổng hẹp, đường chặt chính là điều mỗi người phải tìm kiếm. Thật ra, chẳng phải chúng ta tìm được đường hẹp. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài không muốn cho một ai chết mất, mà muốn mọi người ăn năn để được cứu. Đang khi chúng ta mê mỏi trên con đường rộng, thì chính Chúa đã kêu gọi, nhắc nhở, cảnh báo để chúng ta nhận ra con đường sai trật. Khi đã ăn năn, chúng ta quay về và bước ra khỏi đường rộng rãi. Ngài đặt chúng ta trước cổng hẹp, có tên cổng cứu rỗi, để chúng ta tự quyết định bước vào. Cổng cứu rỗi lúc nào cũng mở toang để mọi người tự do đi tới, không cần phải đứng đó gõ cửa hoặc kêu cửa mới được vào. Cổng hẹp mang ý nghĩa từng người bước vào một cách cá nhân. Cổng hẹp đến nỗi phải tháo bỏ mọi hành trang nặng tính xác thịt trên người. Những hành trang tội lỗi đã được mô tả ở trên thì mới có thể vào được. Bên trong cũng là con đường, nhưng lại là con đường chật hẹp. Để những ai đi trên con đường này đều cần có sự tuân thủ những kỷ luật nhất định, đó là kỷ luật thuộc linh, đó là những tiêu chuẩn sống theo lời Chúa, đó là cuộc sống phân rẽ khỏi thế gian tội lỗi. Tiên tri Ê-sai có lời mô tả con đường như sau: tại đó sẽ có một con đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong con đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Ê-sai chương 35, câu 8. Con đường không có những thú vui hào nhoáng bên ngoài của trần gian, nhưng có sự bảo đảm an ninh và hạnh phúc. Trên con đường đó sẽ không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy. Ê-sai chương 35, câu 9. Thứ ba, điểm đến của hai con đường. 1. Đường khoáng khoát dẫn đến sự hư mất là con đường của thế gian đầy tội lỗi. Người sống theo tư dục của xác thịt thì thích đi trong con đường này, được tự do, thoải mái, không có những bản cấm, đi ngang, đi dọc tùy thích. Đó là con đường tự do làm theo ý mình muốn. Mọi người đi trên con đường ấy với sự vui mừng hớn hở vì dục vọng được thỏa mãn, mà không hề hay biết rằng cuối đường thênh thang đó là hố sâu của sự chết, là vực thẳm của sự hư mất đời đời. Đã có lời trong Kinh Thánh cảnh báo về con đường mà rất nhiều người lầm lạc đi trên đó. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết. Châm ngôn chương 16, câu 25. Con đường mà Thi Thiên thứ nhất, câu 1 có nói đến với lời cảnh báo con dân Chúa phải tránh xa. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Tránh xa vì nó thuộc về thế gian, vì nó là con đường của kẻ ác. Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Lời Chúa có nói rất nhiều về những gì thuộc về thế gian. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả về sự qua đi của thế gian như sau: nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lục phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lục. Chúa Giê-xu thì nói: trong đời Nô-ê thể nào, khi con người đến cũng thể ấy. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Sự hư mất đời đời chính là điểm dừng hay là điểm đến của con đường khoảng khoát. 2. Đường chật dẫn đến sự sống. Đường chật, hẹp lại là con đường sự sống dẫn đến sự sống đời đời. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là con đường này. Ngài tuyên bố: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. đi trên con đường này là những người tin Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Những người chưa đặt chân trên con đường hẹp cứ ngỡ rằng đường hẹp khó đi, chật vật, tù túng, gò bó, cho nên có sự e dè, sợ hãi và né tránh khi được giới thiệu về đường hẹp. Nhưng những ai đã bước vào đường hẹp rồi mới thấy cả một bầu trời tự do, hạnh phúc và phải luôn miệng tạ ơn Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không giải cứu tôi ra khỏi con đường khoáng khoát, thì tôi không phải là người tự do vì vẫn còn chịu nô lệ dưới xiềng xích của tội lỗi. Bao nhiêu điều mà người ta cho là thú vui trần thế thật ra chỉ là những xiềng xích trói buộc cuộc đời, để rồi cuối cùng bị ném vào sự hư mất đời đời. Nếu Chúa không đem tôi đến cửa hẹp để bước vào đường chật, thì làm sao tôi trải nghiệm được sự vui mừng, bình an, phước hạnh trong Chúa như hôm nay? Trên con đường hẹp, chẳng những chúng ta được bảo đảm chắc chắn sự sống đời đời, mà còn thật sự sống cuộc sống ý nghĩa, sống có mục đích, có sự thỏa lòng. Đúng như lời Chúa phán, đường chật dẫn đến sự sống. Đáng tiếc thay, ngày nay vẫn còn nhiều người chọn đi con đường rộng rãi, khoảng khoát, trong khi đường hẹp lại ít người chọn hơn. Do vậy, chúng ta chẳng lạ gì vì Chúa Giêsu đã nói trước điều này, kẻ kiếm được thì ít. Thật ra, nhiều người đã hiểu lầm câu kinh thánh này theo ý nghĩa rằng rất khó trở thành một cơ đốc nhân vì phải đi con đường hẹp và chính Chúa Giêsu đã nói vậy. Cũng có người vì lòng đầy sự ham mến thế gian nên cố tình diễn giải sai lời Chúa rằng đường Chúa nhỏ hẹp khó đi, thôi cứ để dành cho những ai tài giỏi, có ơn, còn tôi cứ đi trên con đường của thế gian rộng rãi, thoải mái là được rồi. Nhưng chúng ta nên nhớ, nhân gian ai nấy đều có ít nhất một lần được đứng trước hai con đường để chọn lựa. Mỗi người sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định chọn lựa của mình. Giống như dân Israel, họ đã từng được đứng trước cả hai con đường như có ghi lại trong Jeremy chương 21, câu 8. Ngươi khá nói cùng dân này rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. Cuộc sống là một sự lựa chọn, kết quả tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Không ai có thể chọn một lúc cả hai con đường, mà chỉ có thể chọn một cánh cửa và một con đường mà thôi. Con đường sống và con đường chết. Xin Chúa cho mỗi chúng ta nhớ lời Chúa nhắc nhở, để luôn chọn lựa đúng. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoáng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 13 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 59 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu cha, vì yêu Ngài xuống thế năm xưa, vì tình yêu Ngài hy sinh trên thập giá, tội tôi Ngài gánh thế thay rồi, cho dù tội tôi có đó như gió. Người ơi, về bên Chúa yêu thương, Ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc buồn lo.